Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông, y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giêsu: Tại sao các kinh sư lại nói ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng con người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như sách thánh đã chép về ông. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn trẻ thân mến, chiều hôm nay là ngày thứ bảy và bây giờ là 4:30, giữa Sài Gòn đang nắng nóng 34 đến 36 độ, và cái hình ảnh mà người ta đang thấy rất lạ tại giáo điểm tin mừng này, đố các bạn biết hình ảnh đó là hình ảnh gì? Hình ảnh gì thấy không? Mà các bạn nhìn ra sẽ thấy rằng là có một tia sáng chạy ngang qua giáo điểm tin mừng. Ngó thử coi, thấy không? Thấy tia sáng không? Bên kia thì tối, bên đây cũng tối, bỗng có một tia sáng băng ngang qua giáo điểm tin mừng. Những người đang được tia nắng chiếu soi xin giơ tay. Vẫy mạnh lên, những người đang được tia sáng chiếu soi vỗ mạnh lên. Và chúng ta đốt một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng những con người đó. Mà nếu những người đang ngồi nắng đó, trong cái nắng nóng này, mà nói rằng: Thưa cha Long, ở đây vui sướng quá, được không? Được không anh em? Tại vì nếu mà không vui sướng thì dại dột gì mà giờ này họ cứ đội nắng như vậy. Nếu mà đây không hạnh phúc thì dại dột gì mà người ta cứ để cho nắng chiếu trên đầu mà không chạy đi chỗ khác. Mà thậm chí nãy tôi bảo đi chỗ khác họ còn không chịu đi nữa mà. Phải có một cái gì đó nó lạ lùng lắm ở đây thưa anh chị em. Cái lạ lùng ở đây là cái lạ lùng mà cả Phêrô, Giacôbê và Gioan ngày hôm nay khi được Chúa đưa lên núi cao. Đưa lên núi cao để Chúa và các ông gặp gỡ riêng, không còn bị những cái gì môi trường chung quanh nó chi phối nữa. Sáng hôm nay một anh bạn thân đến nói: Cha, mấy hôm nay bài giảng của cha hơi thiếu lửa. Bảo tôi hỏi anh lửa cháy thế nào được. Khi mà tôi đứng tôi giảng ở trên này, tôi nhìn thấy con chiên của tôi nó lóp ngóp ở dưới kia. Người thì không có ghế, người thì không có chỗ, người thì phải đội nắng, người thì là phải mưa sắp tới. Tôi hỏi anh lấy lửa đâu mà giảng. Tôi hỏi anh, làm sao mà tôi có thể có lửa bừng lên mà giảng được khi mà nhìn thấy trước mặt tôi một cái lô cốt nó xù xù trước mắt tôi kia, trong đó bên kia là cả bao nhiêu ngàn con người đang muốn nhìn lên đây mà không nhìn được, chỉ vì cái lô cốt, cái nhà đó nó chắn ngay nằm ở giữa như vậy, mà chỉ có ba bà sơ dòng La San ở trong cái nhà đó máy lạnh, rồi chúng tôi phải ngồi ở đây nắng như thế này, anh chị em có thể chịu nổi không? Chịu nổi không? Không. Anh ấy bảo thì cha cứ ngước mắt lên trời cha giảng, cha đừng nhìn cái nhà đó nữa. Bảo nếu mà tôi ngước mắt lên trời tôi giảng thì dân của tôi, những con chiên nó sẽ ngủ hết. Đúng không? Đúng không? Tại vì ngước mắt nhìn lên trên giảng, thưa anh chị em, trời sao hôm nay có trời mây xanh xanh, và lúc nhìn dưới. Cho nên là tôi phải nhìn xuống. Mà mỗi lần nhìn xuống thì làm sao mà tôi không chạy lòng, làm sao mà tôi không đắng lòng khi mà thấy dân tôi, khi mà thấy con chiên của tôi phải đội nắng thế này. Nắng bây giờ còn đỡ, anh nghĩ coi, vô đầu tháng 5 trời mưa, chạy đâu cho thoát bây giờ. Nắng thì còn lấy cái dù mà che chỗ này, che chỗ kia còn trụ trận được, lấy cái quạt mà che được. Mưa chạy đâu cho thoát bây giờ. Anh nghĩ coi, bảo rằng tôi lấy lửa đâu mà tôi giảng như vậy. Cho nên nếu anh có thương tôi, nếu mọi người có thương tôi, thì làm ơn giúp cho chúng tôi có được một cái chỗ nó ổn định một tí, có chỗ che mưa che nắng, có ghế cho anh chị em ngồi. Chúng tôi chỉ cần tối thiểu mỗi người được một cái ghế, một cái chỗ ngồi thôi, đúng không? Tôi không mơ ước gì cao sang cả, không mơ ước nhà lầu xe hơi gì cả, chỉ mơ ước có một cái chỗ ngồi nó ổn định và không bị mưa, không bị nắng, thế thôi. Tôi không mơ ước gì hơn cả. Trong điểm tin mừng chúng tôi chỉ mong mỗi một cái điều đó thôi. Chúa ơi, có mỗi một điều mà con xin là hằng xin Chúa. Ở trong thánh điện Ngươi, trọn đời là được ở trong thánh điện Ngươi. Anh chị em đang ở trong thánh điện của Chúa, trong ngôi đền thánh lòng thương xót, mà nó hết sức là nó thấp hèn, hết sức là nó vá víu, hết sức là nó thiếu thốn này. Vậy mà anh chị em vẫn đến, vậy mà anh chị em vẫn cứ hàng ngày, cứ dòng người cứ như thác đổ nó tuôn đến. Mấy anh em trật tự mới nói với tôi đêm hôm qua lúc 12 giờ đi, chúng tôi ngó coi có cách nào để mà anh chị em đỡ mưa đỡ nắng được hay không. 1-2 giờ sáng vẫn còn đi ngó, rồi dẹp, coi như mai phải dẹp đường như thế nào. Thì nó bảo trai, con thấy có cái điều lạ. Lạ là sao? Là cái dòng người mà họ xếp hàng, họ đặt được đặt tay ấy, cho cái tưởng tượng nó dài cả cây số như vậy. Mà có những bạn trẻ, có những cậu nam thanh nữ tú, anh chị em biết là người ta bảo là cái gì không bằng trực nồi cơm. Người đi không bực bằng kẻ trực nồi cơm. Người đi không bực bằng kẻ trực nồi cơm. Đây cứ giống như là đi trực nồi cơm, trực lòng thương xót Chúa. Phải xếp hàng, trời thì nóng, mà xếp hàng thì chưa biết người đằng trước là người, đằng sau lưng là người. Đâu có phải là mình xếp hàng mình có thể đứng vặn lưng hay là thoải mái nói chuyện được. Nói chuyện thì không được nói chuyện, hút thuốc thì không được hút thuốc, nhai sinh gôm cũng không được nhai sinh gôm, chỉ có nhai kinh thì cho nhai kinh mà thôi. Mà các bạn trẻ cứ, nó bảo là con thấy sau canh bạn trẻ họ cứ đứng xếp hàng họ lên được như vậy. Mà lên được đặt tay chỉ đúng có khi 30 giây mà thôi. Mà họ cảm thấy là sung sướng hạnh phúc được như vậy thì chỉ có lòng Chúa thương xót mới có thể làm cho những người trẻ như vậy mà thôi. Rồi hơn thế nữa, rồi có những bà già đi lụ khà lụ khụ cũng xếp hàng lên đến nơi, có những người chống nạn cũng xếp hàng lên đến nơi, có những bà bầu cũng xếp hàng lên đến nơi, có những bà mẹ tay xách rồi nách mang rồi thì bụng lại thêm một đứa trong bụng nữa, vẫn cứ xếp hàng như thế là sao hỡi cha? Tôi nói tôi cũng không biết được nữa. cái động lực nào, cái sức mạnh nào mà lôi cuốn họ đến, cái sức mạnh nào mà giúp cho những bạn trẻ như vậy cứ kiên trì xếp hàng đứng chờ dưới nắng như vậy cả 3 tiếng đồng hồ, từ hôm nay là từ 1 giờ cho đến 4 giờ, đúng 3 tiếng, mà có những người vừa đến nơi hết giờ, có không? Những ai chưa được đặt tay đâu, giơ tay coi. Chưa được đặt tay cơ mà. Chúa tôi 3 tiếng đồng hồ mà những người được đặt tay là những ai đâu? Anh chị em thấy không? Cho nên là đó là một cái ơn kỳ lạ, ơn kỳ diệu lắm. Và vì thế mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy ba ông Phêrô, Giacôbê và Gioan được Chúa gọi riêng ra và Chúa tỏ mình cho các ông, thấy một Thiên Chúa uy nghi, một Thiên Chúa rực rỡ, một Thiên Chúa đầy quyền năng như vậy. Người ta cứ bảo đạo nào cũng là đạo. Thưa, không phải đạo nào cũng là đạo. Đạo Công giáo mình không phải là đạo do con người nghĩ ra, không phải là đạo do con người lập nên, mà là đạo từ trời xuống. Một Thiên Chúa vô cùng uy nghi, một Thiên Chúa đầy quyền năng từ trời xuống. Mà nếu con người gặp một Thiên Chúa như vậy thì con người không sống nổi. Môi-se muốn nhìn mặt Chúa nhưng mà không nhìn được, không dám nhìn, và nhìn thì không sống được. Cho nên mỗi lần đến nói chuyện với Chúa thì phải che cái mặt lại, vì không thể nào mà nhìn thấy mặt Chúa mà còn sống sót được. Cho nên một Thiên Chúa ấy đã hủy bỏ tất cả những cái vinh quang của mình, khước từ những cái đó mà mặc lấy xác phàm là một con người mang tên là Giê-xu. Một con người mang tên là Giê-xu thì người ta dễ bị hai cái lạc thuyết. Một là cho rằng một Thiên Chúa không phải là người thật, mà chỉ đóng kịch, đóng giả vờ là một người nào đó mà thôi. Cho nên họ bảo rằng Thiên Chúa ấy là chỉ có bản tính Thiên Chúa chứ không có bản tính con người. Cho nên là họ không tin rằng Thiên Chúa làm người qua Đức Giê-xu Kitô. Một cái lạc thuyết khác thì lại cho rằng là một Thiên Chúa làm người như vậy thì là chỉ là người thôi chứ không còn là Chúa nữa. Cho nên họ mới bảo rằng ở Nazareth có gì mà lạ, cái ông Giê-xu con bắt thợ mộc, con bà Maria đó, thì họ nhìn chỉ thấy Đức Giê-xu là một con người không có quyền năng, hoặc là chỉ thấy Đức Giê-xu là con Thiên Chúa mà không phải là con người thì không có lòng thương xót. Chị em nghe cho rõ hai cái lạc thuyết. Một là cho rằng Đức Giê-xu là Thiên Chúa thật nhưng không phải là người thật nơi Đức Giê-xu làng Nazareth, chỉ là một cái ông Giê-xu nào đó mà thôi. Cho nên họ không tin rằng Thiên Chúa mà tại sao lại làm người được. Vì thế mà chỉ có quyền năng nhưng không có trái tim của con người, cho nên không có lòng thương xót. Ngược lại, người ta lại bảo rằng đấy là một con người thôi, Giê-xu chỉ là con người thôi chứ làm sao mà là Thiên Chúa được. Cho nên một con người đó có trái tim của con người nhưng lại không có quyền năng, và vì thế chả làm được cái gì cả. Còn chúng ta xác tín rằng đạo Công giáo là đạo từ trời xuống, một Thiên Chúa xuống làm người nơi Đức Giê-xu Kitô, mà nơi Đức Giê-xu Kitô ấy làm người để xót thương con người, để cảm thông với con người, để cũng chịu mưa chịu nắng với con người. Đây, một Thiên Chúa đang làm người ở giữa chúng ta. Anh chị em và các bạn thấy là trời nắng không? Nắng không? Nắng. Và bây giờ chúng ta thấy rằng một Thiên Chúa đang tỏ mình ra cho chúng ta ngày hôm nay. Khi mà Thiên Chúa tỏ mình ra nơi Đức Giê-xu Kitô cho ông Phêrô, Giacôbê và Gioan thấy, thì ông nghe có tiếng từ trời rằng đây là con yêu dấu của ta. Đây là con mãi lên, đây là con và Chúa nói rằng các con hãy nghe lời người, đây là con các ngươi hãy nghe lời người. Ngày hôm nay Chúa cũng nhìn thấy mỗi một người ở đây đang đội mưa đội nắng kiên trì đến với lòng thương xót của Chúa. Chúa cũng bảo rằng đây là con yêu dấu của ta. đây là con
yêu dấu của ta.
Và Chúa nói ta hài lòng về con. Ta hài lòng về con. Đây là con
yêu dấu của ta.
Và mỗi một người sống với nhau như thế nào để người chồng có thể nói với người vợ rằng đây là, đây là, à, đây là em yêu dấu của anh, à, ông kia là vợ yêu dấu của ta. Phải, có là oai quá. Chồng mà xưng với vợ là đây là vợ yêu dấu của ta, vậy là ông chồng có vẻ oai quá. Còn đây là, đây là em. Và bà vợ cũng âu yếm nhìn chồng và nói rằng đây là đây, sướng không? Nếu mà anh chị em như vậy là chúng ta đang được biến hình, đang được biến hình từ một ông chồng cau có, khó chịu, khó tính, khó nết, bây giờ đến với lòng Chúa thương xót. Chúa đã biến hình, biến đổi cái người chồng ấy trở thành một người chồng mà vợ bảo: ủa, anh đi lễ lòng thương xót về, sao hôm nay anh lạ thế? Lạ thế nào? Lúc trước anh khó tính, bởi anh rất dễ tính. Lúc trước anh rất khó ưa, bởi anh rất dễ ưa. Lúc trước anh rất khó thương, bởi anh rất dễ thương. Cho nên em nói với anh rằng đây là, à, anh yêu dấu của em. Đã không? Đã không? Rồi bà vợ mà đến với lòng thương xót Chúa xong, được Chúa đụng chạm, được Chúa sờ chạm, được Chúa biến đổi. Một cái bà mà lúc nào cũng lải nhải, nói suốt ngày, bây giờ trở thành một người vợ ít nói, lúc nào cũng mỉm cười. Và chồng về thấy vợ ra chào: anh ơi. Và chồng nói rằng đây là, à, một bà vợ mà suốt ngày lải nhải, không nói thì ăn, không ăn thì nói, đi lễ lúc nào cũng nằm, ghé hết hàng quán này đến hàng quán khác, mua hết cái này đến cái khác. Còn bây giờ đi lễ về là một mạch về nhà, không có ghé ăn uống gì cả, không có mua sắm gì cả. Về đến nhà: anh ơi, anh, em tặng anh miếng món quà của lòng thương xót Chúa. Em không ăn, không uống gì cả. Em bỏ cái tính ăn vặt của em đi. Bây giờ em dành cho anh, đây là máy này, đây là sách này, đây là quạt này, đây là những tư liệu lòng thương xót Chúa này. Hai vợ chồng mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa nhé. Chúa nhìn hai vợ chồng và bảo đây là, đấy thưa anh chị em, nếu mà anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa mà để cho Chúa sờ chạm, Chúa biến đổi như vậy, thì chắc chắn rằng là lời chứng mạnh nhất, lời chứng hùng hồn nhất cho tất cả những người còn đang nghi ngờ về lòng Chúa thương xót, cho những người còn đang hoài nghi về quyền năng của lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng này, họ phải sáng mắt ra. Họ phải cảm thấy rằng là tôi đã được Chúa sờ chạm và tôi đã được Chúa đưa tôi đến đây. Như là Chúa đã đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi, thì Chúa cũng đưa anh chị em đến nhà bè này để Chúa tỏ mình ra cho anh chị em. Chúa tỏ mình ra cho anh chị em là một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Anh chị em quạt sang cho người bên phải là quyền năng, bên trái là lòng thương xót. Tỏ mình ra cho anh chị em đây là một Thiên Chúa thật và là một con người thật đầy và giàu lòng, một Thiên Chúa đầy và giàu lòng. Đó là một Thiên Chúa thật và là một người thật đầy và giàu lòng thương xót. Đâu, bây giờ mời các, mời bà lên đây. Bà cảm nghiệm được một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót như thế nào? Mời bà lên đây, bà chia sẻ cho mọi người. Mộng.
Dạ thưa cha, con là Anna Đê Nguyễn Thị Hiếu, con ở Mỹ. Năm nay con được 62 tuổi.
Đây là bà Hiếu ở bên Mỹ về, được 62 tuổi. Bà Hiếu từ bên Mỹ về Việt Nam để làm chứng cho Chúa. Được ơn gì bà nói to lên cho mọi người nghe.
Con được ơn chữa lành về bao tử, về cứu hồng. với những cái linh tinh của con xin ơn lòng thương xót Chúa. Chúa đã ban ơn cho con được tất cả những ý nguyện của con. Có khi đi con đi bác sĩ nói với con là có những chứng bệnh như vậy, nhưng mà khi con đi lên vô nằm bệnh viện, con bác sĩ nói khi mà khám ra thì không thấy một cái gì. Bác sĩ nói với con là tôi thấy thế là những cái điều lạ, sao mà thấy trên khi chụp x-ray thì thấy, nhưng mà khi show ra thì không có thấy điều gì cho bản thân con. Thì con trong khi con nằm đó thì con cũng lòng đọc những kinh, con tín thác vào Chúa, nhưng mà khi để những cái mà thuốc để ít để cho con gây mê đó, là cho con mà nhân khi con nhắm mắt con ngủ còn không biết gì hết, thì bác sĩ vậy, bác sĩ nói tao không có thấy gì hết, tao nghĩ mày có một cái điều gì linh, cảm giác linh của con. Rồi bác sĩ nói con không.
Làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng để chị được ơn và về đây để mà tạ ơn và làm chứng?
Dạ con biết giáo điểm tin mừng từ 2016, con đi làm con có coi trên mạng, con thấy cha hàng ngày trên đó cha. Yeah. Dạ.
Hallelujah. Rồi bây giờ chị đáp lại lòng thương xót của Chúa bằng cách nào?
Dạ con xin mà cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn. Hôm nay con có 20 cái máy, với con có những 10 bạn, mà con cũng loan truyền lòng thương xót Chúa. Con có một đứa em cũng như bạn thôi, em thôi, nhưng mà nó đã trình trạng trong khi nó qua Mỹ thì chồng nó lãnh qua xong rồi nó mang bầu xong cái nó bị trầm cảm, rồi xong cái nó đòi uống thuốc tự tử, chồng sợ quá cái đưa nó mua vé một lần trước. Tụi con bạn bè thì cũng cản nó, nhưng mà nó không có chịu. Khi lần thứ hai nó đi, nó trốn nó đi, nó không có nói cho con biết. Khi bây giờ tới Việt Nam, còn ba má nó không nghĩ ra là nó đi về Việt Nam. Bên đây nghiệp bên đây tụi con cũng nói mà nó không có nghe được. Rồi khi nó đi về, ba mẹ nhìn thấy nó, ủa sao bên đây chồng con mày đuổi xô bằng cách nào, mà tại sao mày mang cái bầu mày đi về, trong khi đó nó đang mang bầu được 3 tháng đi qua Mỹ. Qua Mỹ xong rồi nó quay trở về, nó uống thuốc tự tử, nó bị trầm cảm cha. Rồi nó đi về xong Việt Nam, nó giờ sanh em bé được nay 6-7 tháng rồi, xong không có được đi qua Mỹ lại. Nhưng mà con cũng thành tâm, con xin với lòng thương xót Chúa giúp cho em nó được đi qua Mỹ lại. Cô đó là người đạo Phật, không có đạo, nhưng mà con cũng nói với em nó rằng cố gắng hay tin những gì lòng thương xót Chúa, Chúa sẽ ban ơn cho em tất cả những gì. Như hằng ngày, ngày nào nó cũng gọi con, nó nói hoài con, nhiều khi con cũng nhức đầu nó. Rồi cái con nói bây giờ thôi, em cố gắng em có tin lòng thương xót Chúa hay không, nếu như mà em tin thì chị sẽ khấn và chị sẽ nhắn tin cho cha bên đây, và cha trẻ Chúa, cha và cả cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho em. Nhưng mà cuối cùng
hallelujah. Vâng, rồi xin mời chị về chỗ. Cảm ơn chị về món quà lòng Chúa thương xót dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ chúng tôi xin mời người thứ hai. Chúng ta thấy là những người bên Mỹ mà họ được ơn của Chúa, họ dám mạnh dạn về đây để loan truyền lòng Chúa thương xót, đặc biệt là cho những người ngoại đạo như là người chị em vừa mới kể. Nếu mà không ơn lòng Chúa thương xót thì cô ngoại đạo ấy đã tự tử rồi và không thể sinh được đứa con. Cô ấy đã về đây, đã sinh được đứa con và được khỏe mạnh. Chúng ta tạ ơn Chúa. Còn cái việc đi được sang Mỹ hay không sang Mỹ, điều đó có quan trọng không? Không. Nếu mà sang Mỹ mà trầm cảm mà tự tử thì sang Mỹ làm cái gì? Đúng không? Còn về đây mà cảm thấy mình sống được hạnh phúc, sống bình an trong lòng thương xót Chúa, các anh chị em lựa chọn ở đây hay qua Mỹ? Nếu mà lựa chọn là ở trần gian này đầy đủ hết mọi thứ trên trần gian này mà mất linh hồn, trong khi đó bỏ mọi sự mà được rối linh hồn, anh chị em chọn rối linh hồn hay mất linh hồn? Thế thôi. Cho nên cuộc sống của chúng ta luôn là có phải có sự lựa chọn, giống như là các tông đồ phải lựa chọn là theo Chúa thì phải bỏ mọi sự mà lên núi để gặp Chúa, rồi sau đó lại đi từ trên núi đi xuống mà loan truyền tin mừng của Chúa. Anh chị em cũng được Chúa đưa vào đây, giáo điển tin mừng này là cái nơi để gặp gỡ Chúa, rồi Chúa tỏ mình ra cho anh chị em qua những chứng nhân, rồi anh chị em đi về cũng giống như là ba tông đồ lại tiếp tục công việc là loan truyền lòng thương xót của Chúa. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Tâm. Con tới đây từ San Jose, California ạ. Hai vợ chồng con và một người cháu đây.
Con tên gì?
Dạ con tên Maria Nguyễn Thành Lai.
Ở đâu?
Ở, con cũng ở San Jose, California.
Là bên Hoa Kỳ. Vâng, hai người đang ở San Jose, California bên Hoa Kỳ. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, cả cuộc đời con được nhiều ơn lắm. Nhưng mà con xin thưa với cha và cộng đoàn một vài ơn mà con được nhận, cảm nhận được mới nhất đây. Ơn thứ nhất rất là lớn, đó là con đã thu xếp tất cả, bỏ tất cả. Con là nha sĩ cha. Dạ, con bỏ hết văn phòng, bỏ hết tất cả bệnh nhân, dời tất cả bệnh nhân con qua 3 tuần sau để con tới được giáo điểm tin mừng này và để loan truyền lòng Chúa thương xót vì những ơn mà con đã nhận kiến được ạ.
Anh chị em biết là mà nha sĩ ở bên Mỹ là nhiều tiền lắm, một giờ là bao nhiêu tiền đấy. Và có nhiều người bên Mỹ là không dám chữa răng ở bên Mỹ mà phải đi về Việt Nam chữa răng, vì Việt Nam chữa răng nó rẻ hơn ở bên Mỹ. Còn đây là một người mà đi mà là chữa răng cho người khác ở bên Mỹ mà dám bỏ cái công việc đó, những lợi nhuận đó, mà chấp nhận 3 tuần lễ để về Việt Nam đến giáo điểm tin mừng để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, y như là các tông đồ dám chấp nhận bỏ hết tất cả mà lên núi gặp Chúa. Đây là ơn thứ nhất vô cùng lớn chứ không phải chuyện đơn giản đâu thưa anh chị em. Rồi gì nữa?
Dạ vâng, gia đình con và bạn bè con cũng thắc mắc tại sao cầu nguyện ở đâu cũng được, tại sao phải về tới Việt Nam. Cầu nguyện chỗ nào cũng có Chúa, nhưng mà con nói là con phải tới đây, tại vì tới chỗ đây Chúa đã chọn ở giáo điểm tin mừng này và con muốn được Chúa sờ, Chúa chạm tới con, và đó là điểm chính mà con tới đây. Và tại sao con tới đây là bởi vì con được trước đây con cũng kêu ngạo lắm cha. Con không có tin vào những cái này đâu, tại vì con là một cái người con là người học về science. Con không có tin mấy cái này, con nghĩ là chỉ có là superstition thôi cha. Nhưng mà con Chúa thay đổi con và sau này con trở thành một người sốt sắng hơn về niềm tin. Con vợ chồng con tham gia với một cái nhóm các anh chị này ở trong nhà thờ và chúng con đọc kinh Lần Hạt Mân Côi và Chuỗi Lòng Thương Xót mỗi tối thứ ba tại nhà thờ Our Lady of Peace ở San Jose thưa cha. Và có một hôm một trong những chị bạn đó tự nhiên cái đưa cho con cái máy của cha và nói là có một cha từ Việt Nam về tới và trao những cái máy này cho những người dạ vâng đây cái máy này. Con nghĩ trong bụng ok, con nói với vợ chồng con thôi anh à, mình coi như là mình làm donation, mình cho mình biếu cha một chút tiền cho cái máy này thôi. Cái máy này là cái gì thời buổi này rồi, không có ai mà nghe mấy cái máy radio vớ vẩn này. Muốn cái gì thì lên internet, lên YouTube, chứ còn mấy cái máy recording, pre-recording này làm cái gì. Nhưng mà rồi vợ chồng con cũng tặng cho cái chị đấy để giao cho cha một chút xíu tiền để làm việc bông đồ. Nhưng cha ơi, Chúa đã kỳ diệu lắm. Chồng con thì tay máy về nhà tự nhiên cái người cái mở bật lên, nghe cả buổi sáng. Con thì con tập thể dục trong phòng bên kia, con nói cho anh ơi anh mở nhỏ lại đi, cái gì mà cứ oang oang. Chồng con nói cho em ơi, em lại đây em nghe nè, kỳ diệu lắm, trời ơi ông cha này anh không biết là ai nữa mà sao mà có nhiều người được ơn như vậy. Xong rồi cái con mới nói, nhà con mới tò mò mới lên internet coi mặt mũi cha nó làm sao, mở YouTube hả cha. Dạ
thấy nhìn thất vọng quá.
Dạ không, tụi con rất là yêu cha. Từ đó trở đi chúng con trở thành rất là mê cha cha. Mỗi...
Cảm ơn cô.
Dạ và từ đó cứ mỗi ngày là tụi con đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa. Rồi cứ 10 giờ đêm mà bên đó là con biết là 3 giờ chiều bên này. Thành thử ra con đi làm thì cả ngày rồi chỉ có ngày, buổi tối như vậy thôi. Rồi hai vợ chồng con ở trong phòng đúng 12 giờ là bắt đầu con quỳ gối xuống, con dâng lên Chúa chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa. Chúa quá quá wonderful cha. Tình yêu của Chúa ban cho gia đình con, rồi con cái của con cũng vậy. Cứ mỗi thứ sáu đó là có chầu thánh thể đó cha. Tuổi nói là tuổi trẻ rồi. Đứa nhỏ nhất của con năm nay là 20 tuổi, ở trong đại học á. Tụi nó tuổi trẻ mà ở bên ngoại quốc á, nó khô khan lắm cha ơi. Rồi nó hay bị bạn bè bị influence by bạn bè. Và phần đông những cái người ở bên giới trẻ ở bên Mỹ đó, họ không có cứng lòng tin, và họ hay bị đức tin của hay bị lay chuyển bởi đạo tin lành. Thưa cha, cho nên là con phải củng cố, con quyết định con và chồng con thì chồng con ngay đây rồi cha.
Đã mời cha anh lên đây. Vâng, cho một tràng hoa tay chúng ta để cho gặp cả vợ lẫn chồng lên đây.
Dạ thưa cha, và sau đó con cũng dìu dắt con cái của con đến với lòng thương xót Chúa. Và mỗi thứ sáu ở gần nhà thờ con á, thì có dâng chầu thánh thể, và con cái của con cũng sốt sắng lắm cha, tới đọc kinh lòng thương xót Chúa rồi.
Vâng thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa đã biến đổi một con người nặng đầu óc về lý trí, về khoa học, những người trí thức, để họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Đôi khi người ta bảo rằng là lòng thương xót Chúa ở giáo điểm tin mừng là chuyện đàn bà trẻ con, chuyện bình dân học vụ, chuyện mà chỉ bảo là chuyện mê tín, hoặc là chuyện phù phiếm, chuyện giả tưởng. Rồi thời buổi này mà còn xài cái máy này xưa hơn trái đất. Người ta bây giờ xài tới internet rồi đủ thứ mạng khác, vì cái cục sắt này có nghĩa lý gì đâu. Nhưng mà rồi Chúa đã nhờ người chồng của chị ấy tò mò mở ra nghe, và người chồng ấy cho chị ấy khám phá ra được rằng là cái cục sắt vô tri vô giác này lại có một sức mạnh kỳ diệu, là biến đổi được biết bao nhiêu con người, vì nó chứa đựng lời của Chúa, chứa đựng những chứng nhân lòng thương xót Chúa, và cũng như là Chúa tỏ mình ra cho ba môn đệ. Họ chỉ thấy một Thiên Chúa bình thường, nhưng mà lúc Chúa tỏ mình ra thì các môn đồ hết sức là ngạc nhiên. Và vì thế mà Chúa cũng tỏ mình ra cho chúng ta qua cái máy, qua cái cục sắt 300 bài giảng này, để cho người ta thấy cái điều kỳ diệu ở đây. Đấy, Chúa đang tỏ mình ra ngày hôm nay bằng nhiều hình thức khác nhau. Anh tiếp lời, anh chia sẻ cho mọi người ơn của Chúa, anh cảm nhận như thế nào để hôm nay anh từ Mỹ anh về đây loan làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Dạ con thấy thật là kỳ diệu quá. Con thấy về đây con không ngờ gặp được các anh chị.
Nó to lên.
Không ngờ gặp được các anh chị như thế này, một biển người, mà làm sao mà con có thể con vào đây được mà được cha đặt vào làm phép lành cho.
Rồi đây là cái cảm nhận của anh ấy khi mà đến đây, thấy đúng là một biển người, mà giữa một biển người đó làm sao anh ấy chui vào được tới đây để mà anh lên được tới đây, đó cũng là một cái điều lạ lùng lắm. Và đối với anh đây là cái ấn tượng đầu tiên. Còn ấn tượng thứ hai khi mà anh thấy như vậy thì anh cảm nhận về lòng thương xót Chúa như thế nào ở đây?
Chồng con mắc cỡ lắm, để con tiếp lời ạ. Dạ thưa cha, cái ơn mà lớn lao mà con thấy rất là kỳ diệu, miraculous, đó là gần đây thôi, cách đây một tuần, thì Chúa không biết làm sao đưa đẩy cái gia đình, cái cô bé này tới văn phòng của con. Dạ, dạ vâng. Thì họ đã bên lương cha, bố của cô ta đó bị heart attack, massive heart attack, và đã vô trong cái emergency room ICU cả mấy tuần lễ rồi và không có tỉnh thức được. Dạ thì sau khi mà con cố chịu nhận cái kinh lòng thương xót Chúa với chuỗi hạt mân côi mà con đưa cho cô đó, thì chỉ một ngày sau thôi, tự nhiên cái chồng của bố của cô tỉnh dậy cha.
Hallelujah. Rồi con cảm ơn anh chị. Đây còn tới cháu hả? Rồi con nhận được ơn gì nơi lòng thương xót Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Con nhận được nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ có tóm tắt lại cái ơn lớn nhất của con là con được về đây để mà gặp cha và cộng đoàn dân Chúa ở đây. Rồi cái ơn thứ hai á, là cho chồng con là anh bị đau lưng mà từ nhỏ đến lớn đó cha, mà cứ đi làm về là bắt đứa con gái con nó leo lên lưng nó đạp. Thế nhưng mà từ lúc mà cũng gì nhờ gì con nói cho con biết. Thế mà cho chồng con nghe cái đài đó, từ lúc đấy là chồng con đi làm xong chồng con nói cho con biết là không biết tại sao mà cái lưng anh nó đau quá thì chắc anh trúng gió. Xong qua sau đó là từ đó trở đi là cái lưng của chồng con nó hết đau luôn đó cha.
Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã về đây. Chúng tôi xin được gửi tặng một cái món quà nhỏ để cho anh chị. Đây là tấm ảnh lòng chứa thương xót, chị đặt vào cái văn phòng nha sĩ của chị nha. Và đây là ảnh mẹ Fatima, nhờ mẹ đến với Chúa gửi tặng cho anh. Và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa lồng kiến, xin được gửi tặng cho chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con rất là nhiều. Với cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, vì hôm nay là chiều thứ bảy, mỗi chiều thứ bảy tại giáo điểm Tin Mừng đều có giờ kính đức mẹ đặc biệt. Rồi xin cảm ơn sự đóng góp chia sẻ của anh chị dùng cho những người nghèo. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi lên đi con. Đây, đây nãy giờ khóc quá. Nói lên, lấy cho nó khỏi khóc.
Con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Đinh Thị Hương, con 26 tuổi. Con ở giáo họ Phú Thứ, giáo phận Đầu Năm, giáo họ Phú Thứ, giáo xứ Đầu Năm, giáo phận Hải Phòng ạ. Con đây đây làm chứng cho cha con được ơn chữa lành ạ. Ơn thứ nhất của con là con trai con đây, được lúc con mang bầu được 5 tháng thì con bị đau bụng đi viện, thì bác sĩ bảo con là ý là dạ sẩy. Thì con bảo chồng con là nhắn tin cho cha để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế cha nhận lời, cha cũng nhắn tin lại cho con ạ. Ơn thứ hai là cách đây hơn 3 tháng con sinh mổ đứa cháu thứ hai, thì con mổ đẻ thì bị chạy vào tim. Thì con nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con bị suy tim nặng ấy ạ. Thì cha và cộng đoàn cũng nhận lời cầu nguyện cho con và con đã khỏi ạ. Trước tiên là con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con và cho con được khỏe bệnh đến ngày hôm nay ạ.
Rồi, còn con được ơn gì con?
Dạ, con được nhiều hơn lắm. Lúc bé trước của con á là cha cho con, bé trước của con á là bác sĩ nói là bị thai ngoài tử cung. Bé sau á thì bị đau, nhưng mà cả hai được bình an. Mẹ chồng con thì bị ung thư. Rồi năm vừa rồi con có
mẹ chồng con tên là gì và bao nhiêu tuổi, bị ung thư cái gì và được chữa lành như thế nào?
Dạ, mẹ chồng con thì bị ung thư giai đoạn cuối, ung thư cổ tử cung. Lúc đó dạ mẹ con là người ngoại đạo. Lúc đó 53 tuổi. Thì con không biết nói sao hết, tại vì con cũng không có biết cầu nguyện. Mình là người công giáo mà mình chỉ có xin Chúa cho con những cái ơn như vậy thôi. Và đọc kinh lạy cha, kính mừng thánh danh rồi thôi. Còn ngoài ra con không biết mình phải làm như thế nào nữa. Cái con mới nói là thôi bây giờ con có cái tấm hình cha chương chương buổi dịp á. Mẹ xin ơn thì mẹ con xin được ơn. Bây giờ mẹ con cũng đỡ rất là nhiều rồi. Dạ, con có viết thư cho cha, nói là con ước gì có một lần á, cho chồng con chở lên đây. Hôm nay anh chở con lên đây. Dạ, anh chở lại đạo. Chồng con ngồi đằng kia. Đúng.
Anh ơi, không. Gọi anh ơi.
Anh lên đây nè.
Thôi.
Anh lên đây.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta chào một người anh em. Con tên là gì?
Dạ, con tên Giuse Phan Văn Tuấn ạ.
Rồi, con là gốc, con là đạo gì?
Ba.
Ba đi con.
Rồi, gốc
dạ,
là gì?
Con là Bình Lương ạ. Dạ, rồi. Con lấy vợ theo đạo Công giáo ạ.
Rồi, con cảm nhận được lòng thương xót Chúa cho gia đình con như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Dạ, thì thực ra thì vợ chồng con như vợ con cũng đã nói, mẹ con thì bị ung thư giai đoạn cuối, rồi hai đứa con của con. Lúc mang bầu nó thì cũng gặp nhiều khó khăn, thì cũng nhờ bà con cũng đi nhà thờ và con như giờ con cầu nguyện, nói chung cuộc sống nó được suôn sẻ. Dạ, con rất là cảm ơn.
mẹ mà chẳng hiểu ý con gì cả. Chúa tôi, nó đòi cái đó mà ông không biết, cứ đứng lên mà giờ nó khóc. Tao không có con, tao còn biết. Hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con nha. Rồi, bế đây là ok cho nó khỏi khóc. Rồi, con. Dạ, con được cái gì đây? Bế đây, dạ đi. Cái gì? Tên gì?
Con tên Văn Cua.
Tên Văn Cua, cua có cái gì?
Tên Heo.
Heo, heo có cái gì?
Có tiền.
Tiền cho ai?
Tiền cho các bạn nghèo.
Rồi, cho mày sang hóa tay hoàng hồ. Tên con là?
Văn Cua.
Cua, rồi, cua cho heo. Cua cho heo, rồi. Rồi, cảm ơn con. Đây, cho tặng lại cho con tấm ảnh nha. Để xin Chúa chúc lành cho con. Để gửi tặng cho con tấm ảnh Chúa Giêsu nha. Có đi tour không?
Để có.
Rồi, chào cua. Rồi, xin mời. Còn sơ, sơ có đi tour không?
Dạ không.
Dứt khoát. Rồi, con tên là gì?
Con tên là Giang Hơn.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 7 tuổi.
Rồi, con có cái gì?
Con có ba lì xì.
Cho à, con sao con lì xì cho ai?
Con cho cái... Con giúp cho mấy bạn khó khăn.
Rồi, cho một tràng hóa tay hoan hô con. Đây, con lấy cái con bao thử lì xì đó cho con heo của cái thằng cua. Rồi, còn con, hai tay, hai con heo. Mấy heo?
Hai heo.
Tên con là gì?
Con là Nguyễn Hoàng Thế Vinh.
Vì mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Có đi tour không?
Dạ có.
Rồi, cho mời chồng hóa tay hoan hô xa. Rồi, con có hai heo của ai, của ai?
Của em con với lại con.
Rồi, để cho ai?
Để cho các cậu các bạn nghèo.
Rồi, cho mời chồng hóa tay hoan hô xa. Mời mời cha để hai heo vào trong chuồng cho con. Rồi, tặng cho hai anh em con hai tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây, con, cảm ơn con. Rồi, xin mời bà cụ lên đây. Rồi, bà chia sẻ cho mọi người bà được ơn gì của Chúa.
Dạ, thưa cha và công đoàn, con được ơn chữa lành. Dạ, thời gian đầu tiên là Chúa đã thức tỉnh con khi con ở đạo Phật, cho nên con cũng được.
Bà đạo gì?
Đạo đi, con không có đạo nào, con đi lương, đi đạo ông bà. Nhưng mà cô quê con Nam Định. Nên là
tên gì?
Dạ, con là Đặng Xuân Lệ.
Đặng Xuân Lệ.
Dạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 70 tuổi.
Rồi.
Dạ. Thế thì Chúa thức tỉnh con là khi con đã bị mắc cái bệnh là bệnh thoái hóa cột sống và thắt vị đĩa đệm, và con đau thần kinh hai bờ vai, và đấy, cha đến, cha đặt tay và cha đã, Chúa đã chữa lành cho con. Và bệnh áp huyết, cao áp huyết thế này con cũng hết. Và khi con trai con là Đặng Văn Nam thì cháu bị là thờ rối loạn cương dương, thì cháu đi bác sĩ thì coi như bác sĩ cứ bảo con là, bảo cháu là về ăn cái con hà sống và cái con tôm sống, thì nó bảo con bảo mẹ chịu thua, mẹ không thể làm được theo lời bác sĩ của con, mà mẹ chỉ có đến lòng thương xót thôi. Thì bây giờ nếu con chấp nhận thì con đi làm, con cho tiền mẹ để mẹ vào. Thì cháu nó đưa tiền cho con vào, thì con cầu, con nhờ cha cầu nguyện cho cháu và cộng đoàn cầu nguyện. Thì cháu có bệnh trĩ nữa, thì tất cả các bệnh của cháu là đến nay cũng đã khỏi hết. Và trong tháng 10 vừa rồi đây ấy, thì chồng con là coi như là tự nhiên, thì con vào đây, cha con mua cái máy về, thì con cứ mở ra, thì chồng con cứ bảo bà nghe, thì bà mở vào phòng bà nghe, chứ tôi không nghe. Thế con cứ mở to lên, xong con cứ mang ra bữa ăn cơm con mở, xong rồi con bảo là tôi ngãnh ngãng nên tôi phải nghe to, chứ nghe bé tôi không nghe được. Thế là cuối cùng chồng con cứ nghe mãi, rồi chồng con thấm thía xong thì tháng 10 vừa rồi đây là chồng con mắc cái bệnh phù, nó sưng hết cả mặt mũi chân tay mà đi cái ủng cũng không vừa. Thế thì con, chồng con ấy hỏi con trai của con là tivi nhà mình có mở được mạng Cha Long không? Thế xong nó bảo mở được. Thế con bảo thế con mở cho bố con nghe. Thế con bảo chồng con là sắp chết rồi cho nên bây giờ mới kiếm Cha Long. Thế.
Số tôi toàn tiếp đón những người mà ma chê quỷ hờn không.
Thế thì chồng con từ đấy giờ đi là bắt đầu con trai con nó mở cho một lần, chồng con mới, anh ấy cũng nhận thức nhanh, anh mở được hết các mạng của cha, mà anh mở cái mạng mà cha in cả chữ lên, xong là cầu nguyện thì ông cứ ngồi ông ấy cầu nguyện hàng ngày, có khi ông bảo đến 9 lần, 10 lần, đến 10 giờ đêm, 11 giờ đêm, 12 giờ đêm cũng không đi ngủ. Thế các con nó mới bảo là thôi thì cha cô con chở bố đi bác sĩ. Ông bảo tao không đi bác sĩ nữa mà tao đi bác sĩ cha Long. Thế là cứ thế thôi. Thế là cuối cùng từ từ một tháng sau là chồng con hết. Hết xong thì các con nó đi làm, nó về, nó bảo là con sẽ chở bố đi. Ông bảo mấy năm tao hết bệnh rồi thôi, cha Long chữa tao hết bệnh rồi, tao không, tao không còn gì nữa. Đó, thế là sau khi tháng 10 vừa rồi đây là con gái của con nó đi siêu âm tháng 12 Tết này, mới đây cách một tháng thôi là đi siêu âm, bác sĩ nói là nhau quấn cổ em bé chùm thôi. Thế con cờ chồng con ấy bảo thế mẹ mày cầu nguyện lòng thương xót cho nó. Thế con bảo là con gái nhờ đức cha thì ông phải cầu nguyện cho nó, chứ tôi cầu nguyện cũng không tích sự mà Chúa không có nhận lời. Thế thì cuối cùng ấy là cứng mở một cầu nguyện cho con. Thì chưa được một tháng thì ông bảo con là mày chở nó đi, đi siêu âm. Bảo vừa mới siêu âm xong mà chở đi, có một bác sĩ nó chửi tôi. Thôi cứ để đến lúc con sinh. Thì đến lúc cháu sinh là rất là nhanh, mà cháu đi nhặt chai chai. Hơn là cháu về cháu hỏi mẹ ơi con
đi đâu?
Đi nhặt chai chai. Thế thì coi như là cháu về cháu mẹ ơi con đau bụng. Thế là vội vàng đi kiếm taxi, xong là cho cháu ra viện thì cháu lên ca băng ca một cái là cháu đẻ luôn. Thì em bé không có nhau. Thế thì bác sĩ xem cái quyển siêu âm ấy thì bác sĩ bảo là tại sao siêu âm thì có nhau mà bây giờ em bé đẻ ra không có nhau. Thế là con gái của con nó cứ nằm ở trên bàn, nó bảo là Chúa chữa cho con đấy, Chúa chữa cho em bé con đấy, chứ không có ai chữa được đâu. Thế thì mấy bác sĩ ở trong phòng chạy ra bảo con, thím ơi thím, cái men nó tâm thần ấy sao ấy thím à, nó cứ chữa nó cứ chúa chữa thôi mà sao nó lại cứ chúa chữa, nó tâm thần rồi, nó không bình thường. Thế con ấy bảo là các cô không biết đâu, các con không biết đâu, đúng là Chúa chữa đấy. Tôi tuy tôi chưa vào được cha Long nhưng mà khi mà tôi nhắn chưa không có nhắn tin mà cấp gấp là phải cầu nguyện thì cầu nguyện là quả nhiên là Chúa cất đi. Bây giờ em bé đẻ rất là ngoan và đẹp gái mà không có nhậu gì hết. Đó là con rất cảm ơn cha. Và trong khi nhà con ấy là từ lúc lấy nhau đến giờ anh ấy không bao giờ anh gọi con bằng em hay là bằng này khác hết đấy.
Thế gọi bà bằng cái gì?
Mày tao. Vâng, cứ mày tao, mày tao. Thế thì con sống đúng mức là vợ.
Bao nhiêu năm rồi?
Dạ 50 năm, cứ mày tao thôi. Thế nhiều lúc con cũng gọi ông là ông. Ông bảo tao chưa già đã gọi là ông. Thế bảo con
thế chứ vậy bà gọi ông là cái gì?
Con cũng gọi bình thường chống không thôi. Thế thì con không gọi là anh mà con không gọi là gì. Thỉnh thoảng thì có ai vào thì con gọi là ông. Thì họ về rồi ông cũng bảo mày thấy tao già lắm mà gọi bằng ông. Thế bảo chứ còn hơn là ông gọi tôi bằng mày. Thế là coi như là con cũng không, nhưng con vẫn bình thường. Nhiều lúc ông ấy đánh con, có bạn bè hay là anh em vào, con cũng không bao giờ tỏ lên là anh ông ấy đánh hết, vẫn bình thường tiếp đãi. Nhiều người rất phục con cái chỗ đấy. Mà đến ngày hôm nay thì con trai của con là con út thì nó cũng ngồi với con rồi nó nói con như thế này: cuộc đời con thì cha mẹ sinh con ra con không cần để của cho con, nhưng con cần mẹ cầu nguyện cho con vào cha lần này, để cha cầu cộng đoàn cầu nguyện cho con làm sao Chúa chọn cho con được người vợ giống như mẹ đó. Thì con cũng bảo là khó lắm con ơi, cái đó con phải hết sức tín thác vào cha, bởi vì cha con hết sức là chịu đựng mấy chồng, không hề ông nói sao con cũng kệ, tất cả cái gì cũng kệ, nhưng vẫn là ngày ba bữa cơm dâng lên bỏ mời chồng ăn, trước còn lúc uống rượu thì cũng cứ tìm được nhất là
bây giờ thì ông ấy đã đỡ chưa?
Dạ bây giờ thì coi như từ khi nghe mạng của cha là không thèm rượu nữa, mà cũng chỉ còn có hút thuốc thì thỉnh thoảng hút một điếu. Thì ông bảo con là mẹ mày vào cha Long bảo mà nhờ cha cộng đoàn cầu nguyện cho tao bỏ được hết thuốc đó, mà cầu nguyện cho tao chứ không phải là cầu nguyện cho anh, hay không phải cầu nguyện.
Bây giờ tôi nhờ bà này nha. Đây bà đưa cái bao thư đây, đây, đây là bao thư của ông ấy viết để cầu nguyện. Đây là bà, tôi nhờ bà cái này, là bà cầm cái máy này nha, bà về bà tặng cho chồng của bà. Mà bây giờ bà không gọi là ông nữa, mà không nói trống không nữa, bà nói là anh yêu. Bà nói bà, anh yêu.
Anh yêu. Và vào cha Long tặng cho anh cái máy. Nhưng mà bây giờ thì thưa cha là
đang mùi đấy, còn nhưng mà vậy. Em
nói là anh yêu, em tặng cho anh cái máy, cha tặng cho anh cái máy, thì giờ anh sẽ nghe máy của cha và anh cứ chịu khó nghe là sẽ bỏ được thuốc. Dạ, em yêu anh.
Rồi về bà nhớ nha, bà nhớ nha, từ hôm nay trở đi nha, ông ấy muốn nói mày tao chí tớ gì bà cứ anh em chứ không có ông với tôi nữa, nhớ không? Nhớ chưa?
Dạ, nhớ rồi, con nhớ rồi.
Nhớ, nhớ ông em yêu.
Dạ, nhớ ạ. Nhớ, em nhớ ạ.
À, ngọt chưa? Em nhớ chưa?
Em nhớ rồi ạ. Vâng, em nhớ rồi, anh yêu ạ.
Rồi. Thôi, đi xuống rồi, đủ lắm rồi. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã biến đổi cuộc sống của những người mà họ, đây là ngoại đạo nha, họ ngoại đạo mà họ tin Chúa, thì Chúa đã biến đổi như vậy. Chúa tỏ mình ra cho ba môn đệ thấy được vinh quang của Chúa. Ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi người hãy tỏ mình ra cho người ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Nhớ, Chúa đang mời mỗi một người hãy tỏ ra cho người khác thấy được lòng thương xót của Chúa qua nụ cười, qua ánh mắt, qua lời nói, qua cử chỉ. Thay vì vợ chồng là mày tao thì bây giờ anh yêu. Thay vì 50 năm chưa bao giờ nói câu em yêu anh, bây giờ em yêu anh lắm. Mỗi người ngày hôm nay đến với giáo điểm tin mừng này, xin Chúa cho con được biến đổi, xóa đi, bỏ đi những cái gì là chưa hay, chưa tốt, những cái gì là những cái bộ mặt nạ của con xin được gỡ xuống, và con tỏ mình ra cho người thấy những cái gì tốt nhất của con. Biến hình là hãy đến với những người khác, đến với cái tốt đẹp nhất của người khác bằng cái tốt đẹp nhất của mình. Tôi xin phép được nhắc lại, biến hình, biến dạng, biến đổi trong lòng thương xót là hãy đến với cái tốt đẹp nhất của người khác, không cần biết họ xấu xa như thế nào, nhưng mà khám phá ra cái tốt đẹp nhất của họ, và mình đến với cái tốt đẹp nhất của người khác bằng cái tốt đẹp nhất của mình. Đó là biến hình, biến dạng, biến đổi trong lòng thương xót Chúa. Amen.